Hồi 32, Oan không thể nói, sầu phát điên.
Trương Vô Kỵ nghe tiếng bọn cái bang đã đi xa, trong miếu không còn động tĩnh gì nữa, mới từ trong bụng trống nhảy ra. Triệu Mẫn theo ra, sửa lại quần áo, lườm chàng một cái nửa mừng nửa giận. Trương Vô Kỵ tức mình nói, cô nương như vậy còn mặt mũi nào mà nhìn ta nữa à? Triệu Mẫn xịu mặt nói, cái gì? Ta đắc tội gì với Trương đại giáo chủ nào? Trương Vô Kỵ nghiêm mặt sẵn giọng, cô nương lấy trộm kiếm ỷ thiên và thanh đao đồ long ta không trách, cô nương bỏ rơi ta trên hoang đảo ta cũng không trách cô nương, thế nhưng ân cô nương đã bị trọng thương như thế mà cô nương lại đang tâm hạ độc thủ, hạng đàn bà lòng dạ hiểm độc như cô nương thật ít thấy trong thiên hạ đó. Nói tới đây không dằn nổi bi phẫn, chàng tiến lên một bước xoạc cẳng ra cho vững, giáng liền bốn cái tát. Triệu Mẫn làm sao mà tránh nổi chưởng lực của Trương Vô Kỵ, chỉ nghe bốp bốp bốn tiếng, hai má nàng lập tức sưng đỏ lên. Triệu Mẫn vừa đau vừa ức, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói, chàng bảo ta lấy kiếm ỷ thiên và thanh đao đồ long, có ai thấy không? Ai bảo là tại hạ độc thủ với ân cô nương? Chàng hãy gọi kẻ ấy ra đây đối chất với ta. Trương Vô Kỵ càng tức giận lớn tiếng nói, được, để ta cho người xuống âm phủ mà đối chất nhé. Chàng đưa hai tay bóp cổ Triệu Mẫn, nàng không thở được, giơ ngón tay chọc vào ngực chàng, nhưng cảm thấy như chọc vào bông, kình lực mất tiêu luôn. Trong giây lát mặt nàng tím tái lại, nàng ngất đi không còn biết gì nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ đến mối thù ân ly, đã định bóp chết Triệu Mẫn cho hả giận, nhưng thấy nàng như thế lại mềm lòng buông hai tay ra. Triệu Mẫn ngã ngửa ra sau, cộc một tiếng, gáy va vào thềm đá của đại điện. Lúc lâu sau, Triệu Mẫn từ từ tỉnh dậy, thấy Trương Vô Kỵ đang nhìn mình chằm chằm, đầy vẻ lo lắng. Lúc thấy nàng mở mắt ra, chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Mẫn hỏi, chàng bảo ân cô nương chết rồi ư? Trương Vô Kỵ lại nổi giận quát, bị ngươi rạch mặt bảy tám nhát kiếm, nàng ta còn có thể sống được nữa hay không? Triệu Mẫn run giọng hỏi, ai bảo là ta rạch bảy tám nhát kiếm nào? Là Chu cô nương bảo thế phải không? Trương Vô Kỵ nói, Chu cô nương không đời nào nói xấu sau lưng người khác, nàng ta không tận mắt nhìn thấy, lẽ nào vu hãm cho ngươi? Triệu Mẫn hỏi, vậy là do chính ân cô nương nói ra à? Trương Vô Kỵ quát lên, ân cô nương làm sao mà nói được, trên hoang đảo chỉ có 5 người, không lẽ do nghĩa phụ làm hay sao? Hay là ta rạch? Hay là ân cô nương tự rạch mặt mình? Hừ, ta biết bụng dạ ngươi, ngươi sợ ta cùng biểu muội kết thành phu phụ nên mới hạ độc thủ. Ta nói để ngươi hay, ân cô nương sống hay chết thì đã vẫn coi nàng ấy là vợ ta rồi. Triệu Mẫn cúi đầu trầm tư một hồi lại hỏi, thế làm cách nào chàng về được Trung Nguyên? Trương Vô Kỵ cười khẩy, cũng là nhờ lòng tốt của cô nương phái thủy sư ra hoang đảo đón bọn ta về. May mà nghĩa phụ ta không thật thà khờ khạo như ta, bọn ta mới không sa vào gian kế của cô nương. Cô nương sai pháo thuyền chờ sẵn ở vùng duyên hải để đánh chìm thuyền của bọn ta về, chỉ phí công toi. Triệu Mẫn đưa tay xoa xoa hai má bị sưng, ngẩn ngơ nhìn chàng hồi lâu, ánh mắt dần dần lộ rõ vẻ thương yêu, thở dài một tiếng não nuột. Trương Vô Kỵ sợ mình động tâm mũi lòng trước sắc đẹp và sức quyến rũ của nàng, bèn quay đầu sang chỗ khác, rồi đột nhiên dậm chân nói, ta từng thề báo thù cho biểu muội, nhưng hóa ra ta nhút nhát vô dụng, hôm nay không nỡ ra tay, cô nương tác ác đa đoan, thế nào cũng có ngày rơi phải tay ta. Nói đoạn bước nhanh ra cửa miếu, chàng đi được 10 trượng thì Triệu Mẫn đuổi theo gọi, Trương Vô Kỵ, chàng đi đâu thế? Trương Vô Kỵ nói, ta đi đâu thì liên can gì tới cô nương chứ hả? Triệu Mẫn nói, muội có điều muốn hỏi Tạ đại hiệp và Chu cô nương, nhờ chàng đưa tới gặp họ với. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ ta ra tay không để nang gì hết, bọn ngươi muốn chết hay sao? Triệu Mẫn cười nhạt nói, nghĩa phụ chàng tuy tàn ác thật nhưng đâu có hồ đồ như chàng. Hơn nữa, nếu Tạ đại hiệp giết muội thì chàng coi như đã báo thù cho biểu muội, chẳng phải là chàng đã được thỏa nguyện rồi hay sao? Trương Vô Kỵ nói, ta hồ đồ ở chỗ nào? Ta không muốn cô nương đến gặp nghĩa phụ ta thôi. Triệu Mẫn mỉm cười, gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, chàng trong bụng thực không bỏ muội được nên không muốn muội bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, đúng chưa nào? Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tâm trạng thì đỏ mặt quát lên, đừng có mà nói lung tung, cô nương hay làm những việc bất nghĩa như thế, thế nào cũng tự chui đầu vào chỗ chết, cô nương tốt hơn là hãy tránh xa ra, chớ có để ta gặp lại, nóng tiếc lên là ta giết luôn cô nương đó. Triệu Mẫn thông thả lại gần nói, muội có vài câu không thể không hỏi Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương cho ra lẽ. Muội không muốn nói xấu người khác ở sau lưng, muội cần phải nói rõ ngay trước mặt. Trương Vô Kỵ bỗng nổi lòng hiếu kỳ hỏi, cô nương định hỏi chuyện gì? Triệu Mẫn đáp, đến lúc ấy chàng khác biết, muội không sợ nguy hiểm, chàng có gì mà phải sợ chứ hả? Trương Vô Kỵ chần chừ nói, vậy là chính cô nương đòi đi, nếu nghĩa phụ ta hạ độc thủ, ta muốn cứu cô nương cũng không nổi đâu. Triệu Mẫn nói, không cần chàng phải lo cho muội. Trương Vô Kỵ tức giận, lo cho cô nương, ta còn mong cho cô nương chết là đằng khác. Triệu Mẫn cười, thế thì chàng hãy mau ra tay đi. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng không thèm nói nữa, rảo bước đi về phía thị trấn. Đến thị trấn rồi, Trương Vô Kỵ dừng chân quay đầu lại nói, Triệu cô nương à, ta từng nhận lời làm cho cô nương ba việc. Việc thứ nhất là đi tìm Thanh Đao Đồ Long coi như đã xong, còn hai việc nữa chưa làm xong. Cô nương mà gặp nghĩa phụ ta, thế nào cô nương cũng chết. Vậy cô nương cứ đi đi, chừng nào ta làm xong nốt việc kia thì cô nương hãy tới gặp nghĩa phụ ta cũng chưa muộn mà. Triệu Mẫn điềm nhiên cười nói, chàng cố tìm mọi lý do để muội khỏi bị giết đúng không? Muội biết chàng thực lòng không thể bỏ muội mà. Trương Vô Kỵ nổi giận, cứ coi như ta không nỡ nhẫn tâm thì sao nào? Triệu Mẫn nói, thì muội rất sung sướng chứ sao? Lâu nay muội không biết chàng có thực lòng với muội hay không, giờ thì muội biết rồi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, Triệu cô nương, ta van cô nương hãy đi chỗ khác đi. Triệu Mẫn lắc đầu, muội nhất định phải gặp Tạ Đại Hiệp. Trương Vô Kỵ không còn cách nào khác, đành phải vào khách điếm. Đến trước cửa phòng Tạ Tốn, chàng gõ cửa hai tiếng gọi, nghĩa phụ. Miệng thì gọi, nhưng lại đứng chắn phía trước Triệu Mẫn. Chàng gọi hai lần, không thấy bên trong trả lời. Cửa vẫn đóng im ỉm, trong bụng sinh nghi, nghĩ thầm, nghĩa phụ rất tính tai. Chàng tới bên cửa thì ông dẫu đang ngủ say cũng đã tỉnh dậy rồi. Nếu bảo đã ra ngoài, tại sao cửa lại cài bên trong? Chàng lấy tay đẩy nhẹ, nghe cách một tiếng, then cửa gãy liền, cửa phòng mở ra. Quả nhiên không thấy Tạ Tốn ở trong đó. Có một cánh cửa sổ hé mở, chắc ông đã ra ngoài theo lối đó. Trương Vô Kỵ sang phòng Chu Chỉ Nhược gọi, Chỉ Nhược, cũng không có tiếng trả lời. Đẩy cửa vào, cũng không thấy nàng đâu. Bọc áo vẫn còn để ngay ngắn trên giường. Trương Vô Kỵ cảm thấy khó hiểu, tự hỏi, không lẽ họ gặp kẻ địch? Bèn gọi điếm tiểu nhị tới hỏi. Gã bảo rằng không thấy hai người đi ra, cũng không hề nghe có tiếng cãi cọ xô xát gì cả. Trương Vô Kỵ yên tâm nghĩ thầm, chắc hai người nghe được chuyện gì nên đã truy tìm tung tích địch nhân. Lại nghĩ, Tạ Tốn tuy mù, song võ công cao cường, thời nay ít ai địch nổi, huống hồ bên cạnh có Chu Chỉ Nhược tinh tế cẩn trọng đi theo, chắc không sao cả. Chàng từ phòng Tạ Tốn nhảy qua cửa sổ ra ngoài, xem xét chung quanh, không thấy gì lạ, lại quay vào phòng. Triệu Mẫn nói, chàng thấy Tạ Đại Hiệp không có ở đây, lại có vẻ vui thì phải nhỉ? Trương Vô Kỵ nói, đừng nói bậy, ta vui bao giờ? Triệu Mẫn mỉm cười nói, chàng tưởng muội không biết nhận ra vẻ mặt của chàng hay sao? Chàng đẩy cửa phòng bước vào hơi lo lắng, nhưng rồi hết ngay. Trương Vô Kỵ mặc kệ nàng ta, rồi ngồi tựa vào chiếc giường. Triệu Mẫn tủm tỉm cười, ngồi xuống ghế nói, muội biết chàng sợ Tạ Đại Hiệp giết muội, may sao ông ấy không có nhà, đỡ phiền cho chàng. Muội biết chàng quả thật không thể bỏ muội được mà. Trương Vô Kỵ nổi cáu, không bỏ được thì đã sao? Triệu Mẫn cười nói, thì muội sung sướng vô cùng chứ sao? Trương Vô Kỵ hậm hực nói, còn cô nương nữa, tại sao cứ năm lần bảy lượt rắp tâm hại ta, cô nương cũng không bỏ được ta chứ gì? Triệu Mẫn bỗng đỏ mặt giọng dịu nói, đúng vậy, ban đầu muội quả thực muốn giết chàng, nhưng từ hôm gặp nhau ở Lục Liễu Trang, muội mà còn có ý định hại chàng thì trời cứ tru, đất cứ diệt, Mẫn Mẫn đặt mục nhĩ này đi, khi chết sẽ rơi xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không được trở lại làm người. Trương Vô Kỵ nghe nàng thầy đọc liền nói, thế tại sao vì một cây đao, một thanh kiếm mà cô nương nỡ bỏ ta ở hoang đảo? Triệu Mẫn nói, chàng đã cho là như thế thì muội dẫu có trăm cái miệng cũng không cãi được, chỉ còn cách chờ Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương về đây, bốn người chúng ta đối chất cho minh bạch. Trương Vô Kỵ nói, cô nương khéo mồm, khéo miệng, chỉ lừa được một mình ta, chứ không lừa nổi nghĩa phụ ta và Chu cô nương đâu. Triệu Mẫn mỉm cười, vì sao chàng lại chịu để muội đánh lừa? Vì trong bụng chàng thích muội chứ gì, phải vậy không? Trương Vô Kỵ nói, thích thì đã sao? Triệu Mẫn nói, thì muội rất là vui. Trương Vô Kỵ thấy nàng cười tươi như hoa, ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Vừa nãy lại bị chàng giáng bốn cái tát sưng đỏ lên, trông thật tội nghiệp. Chàng vội quay đi chỗ khác, không dám nhìn nàng. Triệu Mẫn nói, mình ở trong cái miêu ấy lâu quá, hóa ra đói bụng. Bèn gọi Điếm Tiểu Nhị đưa cho một đỉnh vàng, bảo mau dọn một mâm cổ thượng hạng bưng lên. Điếm Tiểu Nhị rối rít vâng dạ, vội mang trái cây và đồ điểm tâm lên trước, sau đó bưng rượu thịt tới. Trương Vô Kỵ nói, mình đợi nghĩa phụ về ăn một thể. Triệu Mẫn nói, tà đại hiệp về đây thì mạng mũi chắc còn gì, chi bằng ăn trước cho no, xuống âm phủ khỏi làm ma đói mà khác. Trương Vô Kỵ thấy nàng tuy miệng nói vậy mà cử chỉ dáng vẻ tựa hồ chẳng sợ hãi chút nào. Triệu Mẫn lại nói, trong túi muội còn vàng nữa đấy, để bảo Điếm Tiểu Nhị làm mâm cổ khác. Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói, ta chả dám ăn uống chung với cô nương, biết đâu cô nương lại chẳng bỏ thập hương nhuyễn cân tán vào đó. Triệu Mẫn xịu mặt nói dỗi, thì chàng đừng ăn nữa, để khỏi bị trúng độc bởi tay muội. Nói đoạn ngồi ăn một mình. Trương Vô Kỵ bảo Điếm Tiểu Nhị mang lên mấy cái bánh bao, tách ra một góc xa xa, ngồi ăn ngốn ngấu. Ở mâm của Triệu Mẫn nào gà quay, dê nướng, cá chiên, thịt hầm, đủ món ngon lành, nàng ăn một hồi bỗng nước mắt rơi lã chả xuống cả chén bát. Nàng gượng nuốt vài miếng rồi quăng đũa bát, gục xuống bàn khóc tấm tức. Nàng khóc một lát, chùi nước mắt, xem chừng trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều, nhìn ra cửa sổ nói, chỉ một giờ nữa là trời tối, không biết gã hàng Lâm Nhi kia bị đưa đi đâu. Nếu để mất tung tích thì khó lòng giải cứu cho y. Trương Vô Kỵ chột dạ đứng dậy nói, đúng thế, ta phải đi cứu hàng Lâm Nhi đã. Triệu Mẫn nói, rõ không biết ngượng, ai nói chuyện với chàng mà cũng tiếp lời vậy. Trương Vô Kỵ thấy nàng chợt giận, chợt thẹn, chợt vui, chợt buồn. Bất giác cảm thấy vừa giận vừa thương, chẳng biết thế nào cho phải, vội ăn trẹo trạo cho xong cái bánh bao rồi chạy đi. Triệu Mẫn nói, muội cùng đi với. Trương Vô Kỵ nói, ta không cần cô nương đi cùng. Triệu Mẫn hỏi, vì sao? Trương Vô Kỵ đáp, cô nương là hung thủ giết hại biểu muội ta, làm sao ta có thể đi cùng với kẻ thù cho được. Triệu Mẫn nói, được, vậy chàng đi một mình đi. Trương Vô Kỵ ra đến cửa, bỗng quay lại hỏi, cô nương ở đây làm gì? Triệu Mẫn đáp, muội chờ nghĩa phụ của chàng về, nói cho ông ấy biết chàng đi cứu hàng Lâm Nhi rồi. Trương Vô Kỵ nói, nghĩa phụ ta ghét kẻ ác như quân thù, lẽ nào tha mạng cho cô nương? Triệu Mẫn thở dài, cái số muội thế thì đành chịu, biết làm thế nào? Trương Vô Kỵ nghĩ một lát rồi nói, cô nương nên tránh đi chỗ khác thì hơn, chờ ta trở về hãy hay. Triệu Mẫn lắc đầu, muội biết tránh đi đâu bây giờ? Trương Vô Kỵ nói, thôi được, cô nương hãy theo ta đi cứu hàng Lâm Nhi, sau đó quay về đây đối chất. Triệu Mẫn cười, đấy là chàng rủ muội đi cùng đấy nhá, chứ không phải là muội cứ nằng nặc đòi đi theo đấy nhá. Trương Vô Kỵ nói, cô nương đúng là hung tinh chiếu mệnh ta, gặp cô nương thật là xui xẻo cho ta vô cùng. Triệu Mẫn cười hồn nhiên nói, chàng đợi muội một lát nào. Nói xong, nàng thuận tay khép cửa phòng lại. Lát sau Triệu Mẫn mở cửa, nàng đã đổi sang y phục nữ giới, áo lông có mũ chùm đầu, áo gấu màu đỏ, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Trương Vô Kỵ không ngờ nàng mang theo bọc mấy thứ quần áo sang trọng giường ấy, nghĩ thầm, cô gái này thật là quỷ kế đa đoan, hành sự không biết đâu mà lần. Triệu Mẫn nói, sao chàng cứ ngơ ngẩn nhìn muội thế, muội ăn mặc thế này trông đẹp lắm hả? Trương Vô Kỵ nói, mặt đẹp như hoa, lòng dạ rắn rết. Triệu Mẫn cười khanh khách nói, đa tạ Trương đại giáo chủ ban cho muội 8 chữ đó. Trương giáo chủ ơi, ngài cũng nên thay bộ đồ quần áo khác cho tử tế một chút đi. Trương Vô Kỵ phật ý nói, ta từ nhỏ ăn bận rách rưới đã quen, nếu cô nương hiềm ngại quần áo ta lam lũ thì đừng đi theo ta làm gì. Triệu Mẫn nói, chàng chớ nên cả nghĩ, muội chỉ muốn xem chàng sau khi mặc quần áo đẹp trông chàng sẽ như thế nào mà thôi. Chàng hãy chờ ở đây một lát để muội chạy đi mua quần áo cho. Bọn ăn mày kia đi đường lớn để vào cửa ải, mình chỉ cần đi nhanh một chút là sẽ đuổi kịp chúng mà. Nàng tuy không đợi chàng trả lời, đi luôn ra ngoài. Trương Vô Kỵ ngồi lại, tự trách mình, sao không đủ cứng cỏi, cứ để cho cô gái này đùa giỡn. Rõ ràng cô ta là người hại chết biểu muội của ta, vậy mà ta cứ ở đây cười cười nói với cô ta. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, mi còn gì là nam tử hán đại trượng phu nữa chứ, mi còn mặt mũi nào làm giáo chủ minh giáo hiệu lệnh quần chúng. Chàng đợi hồi lâu không thấy Triệu Mẫn quay về, trời thì đã sẩm tối, nghĩ thầm, việc gì ta phải chờ nàng ta, cứ một mình đi cứu Hàn Lâm Nhi thì đã sao, nhưng chàng lại hình dung cái cảnh nàng mua quần áo về, gặp phải Tạ Tốn giáng cho một chưởng trúng thiên linh cái, vỡ đầu nát óc chết lăn quay, quần áo rơi tung tóe thì cả sợ. Chàng cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, nghĩ ngợi lung tung, mãi đến lúc nghe tiếng chân nhẹ lướt, hương thơm thoang thoảng, Triệu Mẫn ôm hai bọc quần áo bước vào phòng. Trương Vô Kỵ nói,
đợi cô nương lâu quá chừng, thôi khỏi cần thay quần áo, đuổi theo kẻ địch ngay mới kịp.
Triệu Mẫn mỉm cười,
đợi thì đã đợi bao lâu, làm gì không chờ thêm chút nữa để mà thay đồ, muội đã mua hai con ngựa, sẽ đi suốt đêm đuổi theo.
Nói rồi cởi cái bọc, lấy ra quần áo, giày vớ, nói,
thị trấn nhỏ, chả có gì đáng mua, chàng dùng tạm, bao giờ tới đại đô sẽ mua chiếc áo lông.
Trương Vô Kỵ chột dạ nghiêm mặt nói, Triệu cô nương đừng bao giờ tính chuyện ta sẽ tham quan phú quý, quy hàng triều đình. Cô nương hãy dẹp bỏ ngay ý nghĩ ấy đi. Trương Vô Kỵ ta đường đường là con cháu nhà Đại Hán, dù có được cắt đất phong vương, ta cũng không khi nào đầu hàng Mông Cổ đâu.
Triệu Mẫn thở dài nói, Trương đại giáo chủ à, chàng hãy nhìn xem đây là trang phục của người Mông hay là quần áo của người Hán hả?
Vừa nói vừa dở ra chiếc áo bào màu xám. Trương Vô Kỵ thấy các món đồ nàng mua đều là trang phục của người Hán thì gật đầu. Triệu Mẫn xoay người lại hỏi,
chàng xem muội có giống một quận chúa Mông Cổ hay là một cô gái người Hán bình thường?
Trương Vô Kỵ giật mình. Trước đây chàng chỉ nghĩ Triệu Mẫn trang sức hoa lệ, không nghĩ gì đến sự khác biệt người Mông người Hán. Lúc này nghe nàng nhắc mới thấy nàng ăn mặc hoàn toàn giống một thiếu nữ người Hán. Chỉ thấy hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh đầy vẻ thiết tha, thì chàng đột nhiên hiểu ra dụng ý của nàng, bèn nói,
cô nương, cô nương.
Triệu Mẫn nhỏ nhẹ nói, chàng không đành lòng bỏ rơi muội, đối với muội thế là đủ lắm rồi. Chàng là người Hán hay người Mông, đối với muội cũng chỉ thế cả thôi. Chàng là người Hán, muội cũng là người Hán. Chàng là người Mông thì muội cũng là người Mông. Trong lòng chàng toan tính việc quốc quân đại sự, nên phân biệt kẻ hoa người di, canh cánh thịnh suy hưng vong, uy danh quyền thế. Còn muội thì Vô Kỵ ca ca, trong lòng muội chỉ có một điều, ấy là chàng mà thôi. Chàng là người xấu hay người tốt, đối với muội cũng thế cả mà thôi.
Trương Vô Kỵ cảm động, nghe nàng nói những lời đầm thắm như thế thì ý loạn tình mê, một loát sau thì mới nói, cô nương hại chết biểu muội của ta, có phải vì sợ ta lấy nàng ấy không?
Triệu Mẫn nói to, ân cô nương không phải do muội giết hại, chẳng tin hay không thì tùy, muội chỉ có một câu đó mà thôi.
Trương Vô Kỵ thở dài, Triệu cô nương à, cô nương có lòng với ta như vậy, ta không phải là gỗ đá, lẽ nào ta không cảm động? Nhưng hôm nay sự thể đến bước này, cô nương còn lừa dối ta để mà làm gì nữa chứ?
Triệu Mẫn nói, muội từ lâu cứ tự cho mình là người thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng thắng thế, nào ngờ sự đời khó tính trước. Vô Kỵ ca ca, bây giờ chúng ta không còn đi đâu được nữa, chàng ở đây chờ Tà đại hiệp, còn muội sang phòng của Chu cô nương đợi cô ta.
Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, tại sao vậy?
Triệu Mẫn nói, chàng đừng hỏi tại sao, về Hàn Lâm Nhi chàng khỏi lo, muội bảo đảm sẽ cứu được chàng ta là xong.
Nói đoạn nàng quay lưng đi ra sang phòng của Chu Chỉ Nhược, đóng cửa lại.
Trương Vô Kỵ nhất thời chưa biết dụng ý của nàng, tựa người vào thành giường cố nghĩ. Đột nhiên chàng nghĩ thầm, hay là Triệu Mẫn đoán biết ta với Chu Chỉ Nhược đã đính hôn, giết hại một mình biểu muội ta chưa đủ, nên còn bày kế giết luôn Chỉ Nhược. Liệu có phải Huyền Minh vị lão sau khi rời khỏi Miếu Di Lặc đã tới đây tính kế hại chết nghĩa phụ và Chỉ Nhược hay không?
Vừa nghĩ đến Huyền Minh vị lão thì trong lòng lập tức hoảng sợ. Lộc Trưởng Khách và Hạt Bút Ông võ công quá cao siêu, Tạ Tốn dẫu sáng mắt cũng chưa chắc địch nổi một trong hai lão già ấy.
Chàng bèn nhõm dậy, chạy sang phòng Triệu Mẫn hỏi,
Triệu cô nương, Huyền Minh vị lão thủ hạ của cô nương đi đâu rồi?
Triệu Mẫn từ bên trong nói vọng ra, hai người ấy chắc đoán là muội đã thoát thân sẽ trở về bên trong quan ải, nên đuổi theo về hướng nam rồi.
Trương Vô Kỵ hỏi, có thật hay không?
Triệu Mẫn cười khẩy, nếu chàng không tin lời muội thì còn hỏi làm gì?
Trương Vô Kỵ chả biết nói sao, đứng ngay ở ngoài cửa.
Triệu Mẫn nói,
giả dụ muội nói với chàng rằng muội đã sai Huyền Minh vị lão tới khách điếm này giết Tạ đại hiệp và ý trung nhân của chàng là Chu cô nương, thì chàng có tin hay không?
Câu nói ấy chạm đúng vào ý nghĩ đáng sợ nhất trong đầu Trương Vô Kỵ.
Chàng bèn vung chân đá tung cánh cửa phòng, trán nổi gân xanh, run run nói, ngươi, ngươi.
Triệu Mẫn nhìn bộ dạng chàng như thế thì hoảng sợ, hối hận là đã nói như vậy, vội nói,
muội dọa chơi thôi, không có chuyện đó đâu, chàng đừng nghĩ là thật nhé.
Trương Phu Kỵ chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói,
cô nương không sợ tới khách điếm này gặp nghĩa phụ ta, luôn miệng đòi đối chất với hai người, có phải cô nương thừa biết hai người ấy không còn sống nữa phải không?
Chàng vừa hỏi, vừa tiến lên hai bước, cách nàng không đến ba thước, chỉ cần giáng một chưởng là Triệu Mẫn bỏ mạng tức thời.
Triệu Mẫn nhìn vào mắt chàng, nghiêm mặt nói,
Trương Vô Kỵ, muội nói với chàng đây, việc trên đời,
trừ phi chính mắt mình nhìn thấy, chứ đừng có nghe người ta nói ra nói vào. Chàng không nên tự nghĩ ngợi lung tung, chàng muốn giết muội thì cứ ra tay đi, nhưng lát nữa, chàng thấy nghĩa phụ chàng về đây, lúc ấy lòng dạ chàng sẽ ra sao nhỉ?
Trương Vô Kỵ trấn tĩnh lại, hơi ngượng ngùng, nói,
chỉ cần nghĩa phụ ta bình an vô sự, tức là đại cát, chuyện sinh tử an nguy của nghĩa phụ ta, cô nương chớ có đem ra mà làm trò đùa.
Triệu Mẫn gật đầu nói, muội không nên nói thế mới phải, muội có lỗi, mong chàng đừng trách.
Trương Vô Kỵ thấy nàng thành khẩn nhận lỗi, cũng mềm lòng, mỉm cười nói, ta quả cũng hơi lỗ mãng, đắc tội với cô nương. Sau đó chàng trở về phòng của Tạ Tốn. Hai người đợi qua đêm, sáng hôm sau vẫn không thấy Tạ Tốn và Chỉ Nhược trở về. Trương Vô Kỵ lại càng lo lắng, ăn qua quýt vài thứ lót dạ, rồi bàn với Triệu Mẫn. Rốt cuộc hai người kia đi đâu?
Triệu Mẫn nhíu mày nói, chuyện này kể cũng là thật, chỉ bằng mình đuổi theo bọn Sử Hỏa Long nghe ngóng xem sao.
Trương Vô Kỵ gật đầu nói, cũng chỉ còn có cách ấy thôi. Bèn gọi trưởng quỹ thanh toán tiền phòng trọ, dặn là nếu Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược trở về thì bảo họ cứ chờ ở đây. Điếm tiểu nhị dẫn tới hai con ngựa màu hạt dẻ. Trương Vô Kỵ thấy hai con tuấn mã lông bóng mượt, chân dài bụng thon, đúng là loài ngựa quý danh tiếng, không khỏi tấm tắc khen ngợi, đoán là nàng đã dùng để đuổi theo bọn cái bang, chiều qua lúc ra ngoài mua quần áo đã dắt về đây. Triệu Mẫn mỉm cười, nhảy lên mình ngựa, hai con ngựa sóng vai chạy ra khỏi thị trấn, phi về phương nam. Người ta thấy hai con tuấn mã như hai con rồng, cưỡi trên lưng là đôi nam nữ y phục sang trọng, tướng mạo tuấn mỹ, thì tưởng là một cặp vợ chồng trẻ con, nhà quyền quý đi ra ngoài du ngoạn. Hai người đi một ngày, được hơn 200 dặm, nghỉ lại trên đường một đêm, sáng hôm sau lại rong ruổi tiếp. Hôm ấy chạy đến trưa, thấy gió bất thổi ù ù từng trận phía sau lưng, trời âm u, mây đen mỗi lúc một dày và thấp. Cố chạy hơn 20 dặm nữa thì tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi lả tả trong từng đợt dày. Dọc đường Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ít nói chuyện, nhìn tuyết rơi mỗi lúc một dày, hai người cứ lặng lẽ dục ngựa chạy nhanh. Hai người đi qua một vùng hoang vu, chỉ toàn núi non, gần tối thì tuyết đã dày cả thước, hai con ngựa dẫu là thần mã cũng chịu hết nổi. Trương Vô Kỵ thấy trời tối dần, liền đứng trên lưng ngựa, nhìn ra tứ phía, không thấy nhà cửa, lửa khói gì, trong bụng chần chừ nói. Triệu cô nương nghĩ sao? Nếu cứ đi tiếp, chỉ e hai con ngựa chịu không nổi.
Triệu Mẫn cười nhạt nói, chàng chỉ lo cho ngựa chịu hết nổi, chẳng cần biết người sống chết thế nào à.
Trương Phu Kỵ ngượng ngùng nghĩ thầm, mình nhờ có Cửu Dương thần công, không biết mệt mỏi và giá lạnh, chỉ chú tâm chuyện cứu người, không ngó ngàng tới nàng. Lại đi một quãng nữa, bỗng có tiếng sột soạt, rồi một con hoảng chạy vụt qua đường, chạy vào trong núi. Trương Vô Kỵ nói, để ta bắt nó làm bữa tối. Miệng nói thân rời khỏi yên ngựa, theo dấu chân con hoảng, để lại trên tuyết mà đuổi theo. Vượt qua một dốc núi, dưới ánh sáng mông lung, chàng thấy con hoảng sắp chui vào một cái hang. Chàng vội đề khí phóng tới như một mũi tên, không cho con hoảng chui vào, tóm luôn được cổ nó. Con hoảng quay đầu, đớp cổ tay chàng. Năm ngón tay chàng bóp mạnh một cái, con hoảng gãy cổ chết liền. Chàng thấy cái hang tuy không lớn, nhưng cũng tạm đủ chỗ cho hai người dung thân, bèn xách con hoảng trở lại chỗ Triệu Mẫn nói.
Đằng kia có một cái hang, mình tạm trú ở đó qua đêm, cô nương nghĩ sao?
Triệu Mẫn gật đầu, đột nhiên má đỏ bừng, quay mặt dắt ngựa đi.
Trương Vô Kỵ dắt hai con ngựa buộc vào dưới gốc hai cây tùng lớn để tránh tuyết, kiếm ít cành khô đốt một đống lửa trong hang. Cái hang khá sạch sẽ, hoàn toàn không có phân thú hoặc thứ gì dơ giấy. Nhìn vào trong tối om, chả biết sâu đến đâu.
Trương Vô Kỵ làm thịt con hoảng, lấy tuyết rửa sạch, rồi nướng trên lửa. Triệu Mẫn cởi áo lông, trải xuống đất, lửa cháy bừng bừng, trong hang ấm áp như một phòng xuân. Trương Vô Kỵ tình cờ quay đầu, thấy ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, bao nhiêu mệt mỏi, đói rét cả một ngày đều đã tiêu tan hết. Thịt hoảng chín rồi, hai người mỗi người cầm một đùi hoảng mà ăn. Trương Vô Kỵ tiếp thêm củi vào đống lửa, tựa lưng vào vách đá hỏi, ngủ thôi chứ. Triệu Mẫn mỉm cười, tựa lưng vào vách hang, nhắm mắt lại. Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người nàng tỏa ra. Nhìn hai má hay hay, chỉ muốn ghé môi hôn, nhưng phải cố dằn lòng, nhắm mắt ngủ. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Trương Vô Kỵ choàng dậy, giỏng tai nghe, biết có bốn con ngựa từ phía nam chạy lên phía bắc. Chàng thấy bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi dày, nghĩ thầm. Đêm khuya tuyết lớn, người ta vẫn gọi tuyết mà đi, hẳn là có chuyện khẩn cấp lắm. Tiếng vó ngựa đến gần, bỗng dừng lại, rồi tiếng gần hơn nữa, rõ ràng đã sắp tới cửa hang. Trương Vô Kỵ chột dạ nghĩ thầm, cái hang này ở sâu hốc núi, nếu không có con hoảng chạy vào đây, mình chẳng thể nào tìm ra, sao lại có người biết mà đến nhỉ? Rồi chàng chợt hiểu, đúng rồi, mình để lại dấu chân trên tuyết, tuy tuyết rơi suốt đêm vẫn chưa xóa hết dấu vết. Lúc này Triệu Mẫn cũng đã tỉnh dậy, nói nhỏ, có thể kẻ địch tới đây không chừng, mình nên tránh đi, xem họ là ai đã. Rồi nàng bốc tuyết ở cửa hang mà dập đống lửa. Lúc này, tiếng vó ngựa đã lặng, chỉ nghe tiếng bốn người kia đạp tuyết đi tới, cách cái hang chỉ còn mươi trượng. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, bốn người này thân pháp nhanh nhẹn, là các cao thủ vô cùng lợi hại. Bây giờ hai người mà chạy ra ngoài hang tìm nơi ẩn náu thì sẽ bị họ phát giác ngay. Còn chưa biết tính sao, Triệu Mẫn đã cầm tay Trương Vô Kỵ đi vào phía trong. Cái hang này càng vào sâu càng hẹp. Đi đến hơn một trượng thì có ngã rẽ. Bỗng nghe người ở bên ngoài nói, ở đây có một cái hang. Trương Vô Kỵ nghe giọng nói quá quen thuộc, chính là Tứ Sư Bá Trương Tổng Khê. Vừa mừng vừa lo, lại nghe tiếng người thứ hai nói, vết chân ngựa và người chính là dẫn tới cái hang này. Người nói là Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ đang định lên tiếng gọi thì Triệu Mẫn giơ tay bịt miệng chàng, ghé tai nói nhỏ, chàng với mùi ở chung chỗ này, để họ thấy được e sẽ nghĩ xấu về mình. Trương Vô Kỵ nghĩ nàng nói đúng, mình cùng Triệu Mẫn tuy quang minh lỗi lạc, nhưng cái đôi thiếu niên nam nữ ngủ chung trong một cái hang nhỏ, để các vị sư bá sư thúc trông thấy, ai dám tin rằng hai cô cậu không có chuyện này chuyện nọ. Huống hồ Triệu Mẫn còn là quận chúa nhà Nguyên, từng bắt giam Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình ở chùa Vạn An, thật là nhục nhã. Bây giờ họ bắt gặp kẻ thù, thật là bất tiện. Chàng nghĩ thầm, thôi, mình chờ Trương Tứ Bá, Ân Lục Thúc rời khỏi hang, rồi sẽ một mình ra gặp họ cho đỡ ngượng. Lại nghe tiếng Du Liên Châu nói, ồ, ở đây có vết tích củi lửa, ồ, có cả lông da và vết máu làm thịt hoảng nữa này. Lại thêm giọng nói của người thứ tư, ta thấy nóng ruột quá, chỉ mong sao cho thất đệ bình an vô sự. Giọng nói đó chính là của Tống Viễn Kiều. Trương Vô Kỵ thấy cả bốn vị sư bá sư thúc Tống Du Trương Ân cùng cất công đi tìm Mạc Thanh Cốc. Nghe lời lẽ của họ, dường như thất sư thúc gặp phải cường địch nên trong bụng cũng cảm thấy lo lắng. Lại nghe Trương Tổng Khê cười nói, đại sư ca thương yêu thất sư đệ, vẫn cứ coi y như là một tiểu sư đệ bé bỏng. Kỳ thực mấy năm nay uy danh của Mạc Thất Hiệp vang dội, đâu phải như ngày xưa nữa, dù có gặp cường địch, một mình thất đệ cũng đối phó được. Ân Lê Đình nói, để không lo cho thất đệ, mà chỉ lo cho Điệt Nhi Vô Kỵ không biết hiện giờ đang ở đâu thôi. Nó là giáo chủ Minh Giáo, thuyền to sóng cả, không ít kẻ ngấm ngầm muốn hại nó. Vô Kỵ tuy võ công cao siêu, tiếc rằng lại là người quá trung hậu, không biết phong ba hiểm ác chốn giang hồ, chỉ sợ rơi vào bẫy của kẻ gian mà thôi. Trương Vô Kỵ thật cảm động, nghĩ các vị sư bá sư thúc đối với chàng ân tình sâu nặng như thế, luôn luôn lo lắng cho chàng. Triệu Mẫn ghé miệng bên tai chàng thì thầm, muội là kẻ gian đó, lúc này chàng đang rơi vào bẫy của muội có biết chưa? Lại đang nghe tiếng của Tống Viễn Kiều, thất đệ lên mạng bắt tìm Vô Kỵ, hình như đã lần được chút manh mối rồi. Song thất đệ để lại 8 chữ ở khách điếm Thiên Tân, khiến người ta không đoán nổi ý nghĩa thế nào. Trương Tổng Khê nói, môn hộ hữu biến, cức tu thanh lý, không lẽ trong phái võ đang chúng ta, lại có kẻ làm chuyện bại hoại hay sao? Hay là Điệt Nhi Vô Kỵ?
Ông nói tới đó thì dừng lại, giọng đầy vẻ lo lắng.
Ân Lê Đình nói, Điệt Nhi Vô Kỵ chắc không làm việc gì mà bại hoại môn hộ đâu, tiểu đệ tin chắc là như thế.
Trương Tộc Khê nói,
ta sợ là sợ con yêu nữ Triệu Mẫn quá gian trá độc ác đó thôi, trong khi Vô Kỵ thì trẻ tuổi, huyết khí bồng bột, dễ sa vào tay mỹ nữ như cha nó ngày xưa, đến nỗi thân bại danh liệt.
Bốn người không nói thêm, chỉ thở dài. Tiếp đó có tiếng đánh lửa, tiếng củi lửa kêu lách tách. Lửa đã được nhóm lên, ánh lửa hắt vào trong hang. Tuy đã qua một khúc quanh, Trương Vô Kỵ vẫn lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt Triệu Mẫn, dường như nửa giận nửa oán, chắc là bực mình về lời lẽ của Trương Tổng Khê. Trương Vô Kỵ cũng chột dạ nghĩ thầm, Trương Tứ Bá nói thế cũng có lý, mẹ ta chẳng làm việc gì xấu mà đã khiến cha ta ra nông nỗi ấy, còn Triệu cô nương này giết biểu muội ta, làm nhục thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc của ta, xem ra ghê gớm hơn mẹ ta nhiều. Nghĩ tới đó, tim đập mạnh nghĩ tiếp, nếu để họ bắt gặp mình cùng Triệu cô nương ở đây, dẫu có tát cạn nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Bỗng nghe Tống Viễn Kiều run run nói, tứ đệ, trong lòng ta có một mối hồ nghi không tiện nói ra, vì nói ra chỉ e không phải với ngũ đệ đã qua đời. Trương Tộc Khê thông thả nói, có phải đại ca lo Vô Kỵ hạ độc thủ với thất đệ hay chăng? Tống Viễn Kiều không đáp. Trương Vô Kỵ tuy không nhìn thấy, song cũng đoán là ông ta gật đầu. Lại nghe Trương Tổng Khê nói, thằng bé Vô Kỵ bản tính đôn hậu, về lý mà xét, quyết không khi nào mà làm chuyện đó đâu. Đệ chỉ lo thất đệ tính khí quá nóng nảy, nếu cứ ép Vô Kỵ quá đáng khiến nó không thể vẹn cả đôi bề, lại thêm yêu nữ Triệu Mẫn sắp đặt gian kế ở bên trong dèm pha suối bẫy, thì ôi lòng người khó lường lắm. Sự đời khó đoán trước, xưa nay anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, chỉ mong Vô Kỵ tỉnh táo trong giờ phút hệ trọng mà thôi.
Ân Lê Đình nói, đại ca, tứ ca, hai vị cứ đoán mò là lo hảo, thất đệ chắc không gặp chuyện gì hung hiểm đâu.
Tống Viễn Kiều nói, nhưng từ lúc ta nhìn thấy thanh kiếm tùy thân của thất đệ thì ta lo lắng bồn chồn ăn ngủ chẳng yên.
Du Liên Châu nói, chuyện đó quả thực không thể hiểu nổi. Những người luyện võ chúng ta, binh khí tùy thân đâu có thể bả đâu vứt đó. Huống chi, thanh kiếm ấy là do sư phụ ban tặng. Phải là kiếm còn người còn, kiếm mất người...
Sau chữ người, ông gương mặt, không dám nói tiếp chữ mất. Trương Vô Kỵ nghe nói Mạc Thanh Cốc bỏ lại thanh kiếm sư phụ ban cho. Các vị sư bá sư thúc có ý nghi chàng nhúng tay vào, thì vừa lo lắng vừa đau đớn. Một lát sau, chàng loáng thoáng ngửi thấy bên trong hang dường như có mùi hôi. Cái hang này sâu, không chừng có dã thú ở bên trong cũng nên. Chàng sợ bị bọn Tống Viễn Kiều phát giác, không dám thở mạnh, cầm tay Triệu Mẫn rón rén đi sâu vào trong. Lại lo đụng phải chỗ đá nhô ra, nên giơ tay trái dò đường. Đi được ba bước, lại gặp một khúc quanh. Bỗng tay trái chàng chạm phải một vật gì mềm mềm, hình như là một người nào đó. Trương Vô Kỵ cả kinh chợt nghĩ thầm, bất kể người này là bạn hay thù, chỉ cần y lên tiếng, các vị sư bá sư thúc sẽ phát giác ngay. Chàng bèn vung ra điểm luôn 4-5 huyệt đạo trong vùng ngực bụng của người kia, rồi chọp luôn cổ tay kẻ đó. Tay chàng chạm vào da thịt, thấy lạnh ngắt. Hóa ra, người ấy đã chết từ lúc nào. Nhờ chút ánh sáng leo lắt từ bên ngoài hắt vào, chàng căng mắt nhìn khuôn mặt người kia, lờ mờ nhận ra, hình như là mặt sư thúc Mạc Thanh Cốc. Chàng cả kinh, chẳng còn sợ bị nhóm Tống Viễn Kiều phát giác hay không, liền ôm cái xác đi ra phía ngoài vài bước, chỗ ánh sáng chiếu vào rõ hơn. Chàng nhìn thấy hiển nhiên đó là Mạc Sư Thúc. Mặt ông ta không còn chút máu, hai mắt vẫn mở trừng trừng, càng nhìn càng kinh hãi. Chàng vừa kinh sợ vừa đau đớn, nhất thời cứ đứng ngay ra. Mấy bước đi vừa rồi của chàng, bọn Tống Viễn Kiều đã nghe thấy. Du Liên Châu kêu to, trong kia có người. Hàng quang loáng lên, võ đang tứ hiệp nhất tề rút kiếm ra. Trương Vô Kỵ thầm kêu khổ, mình đang ôm sát Mạc Thất Thúc, trốn ở trong hang thế này, cái tội giết sư thúc cải sao cho được đây. Nhớ lại Mạc Thanh Cốc đối với chàng biết bao ân tình, nay bỗng dưng phát hiện ông ta chết thảm, trong bụng vạn phần bi phẫn, trong đầu nảy ra bao ý nghĩ, không biết lúc huynh đệ Tống Viễn Kiều tiến vào, chàng sẽ phải minh oan thế nào đây. Triệu Mẫn suy tính nhanh hơn chàng rất nhiều. Nàng nhảy vọt ra, múa trường kiếm, xông thẳng ra ngoài, đâm 4 kiếm liền, toàn là chiêu số thí mạng của phái Nga Mi.
nhắm vào Võ Đan Tứ Hiệp. Võ Đan Tứ Hiệp giơ kiếm gỡ gạt, thì Triệu Mẫn đã chạy ra khỏi hang, vọt lên lưng một trong bốn con ngựa của mấy người đó, quay kiếm gạt mũi của Tống Viễn Kiều đâm tới, đồng thời thúc mạnh chân vào bụng ngựa, con ngựa bị đau phóng vút đi. Triệu Mẫn tưởng đã chạy thoát được, đột nhiên lưng đau nhói, mắt nổ đom đóm, dường như nghẹn thở. Thì ra, vừa bị trúng một chiêu phi chưởng của Du Liên Châu. Chỉ nghe Võ Đan Tứ Hiệp thi triển khinh công rượt theo gấp gáp, nàng nghĩ thầm. Mình chạy càng xa thì chàng càng dễ thoát thân. Nếu không nổi oan kia làm sao biện bạch, may mà cả bốn người cùng đuổi theo mình, không nghĩ rằng trong hang còn có người khác. Nàng cảm thấy lưng đau ghê gớm, bèn giơ kiếm đâm vào mông con ngựa một cái. Con ngựa hí một tiếng dài phi như bay. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn xông ra thì kinh ngạc, rồi hiểu đó là kế điệu hổ ly sơn của nàng, cốt cứu chàng thoát đi. Chàng liền ôm xác Mạc Thanh Cốc chạy ra khỏi hang, nghe tiếng Triệu Mẫn và Võ Đan Tứ Hiệp chạy về hướng đông, chàng bèn chạy về hướng tây. Chạy hơn hai dặm rồi, chàng đem cái xác giấu kín sau một tảng đá lớn, mới quay lại bên đường, nhảy lên một cây cao. Hồi lâu trống ngực vẫn còn đập mạnh, nghĩ đến cái chết thảm khốc của Mạc Thanh Cốc, không sao cầm được nước mắt, nghĩ thầm, phải Võ Đan nhà ta sau lắm tai họa thế, không biết ai là kẻ sát hại Mạc Sư Thúc, gân cốt sau lưng Mạc Sư Thúc bị gãy cả, đã trúng chưởng lực nội gia. Gần nửa canh giờ sau, nghe tiếng ba con ngựa từ phía đông chạy lại, dưới ánh tuyết phản chiếu, cảm thấy Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu mỗi người cưỡi một con ngựa, còn Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình hai người cưỡi chung một con. Chỉ nghe Du Liên Châu nói: "Con yêu nữ ấy bị một chưởng của đệ, cả người lẫn ngựa rơi xuống vực sâu, chắc khó toàn mạng." Trương Tòng Khê nói: "Hôm nay mới trả được mối thù nhục bị giam ở chùa Vạn An, kể cũng bỏ tức, có điều là tại sao nó lại trốn trong cái hang đó chứ, sự đời kỳ ảo thật là bất ngờ." Ân Lê Đình nói: "Tứ ca thử đoán xem, cô ta lấp ló một mình trong cái hang đó làm gì?" Trương Tòng Khê đáp: "Việc đó thật khó hiểu, giết con yêu nữ chả được gì, chỉ có tìm được thất đệ mới thật là vui thôi." Bốn người đi xa dần, lời họ nói không còn nghe thấy nữa.